Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng tăng ni trẻ gần xa thân mến, chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hôm nay là ngày 30 tháng 11 năm 2012, nhằm ngày 17 tháng 10, Nhâm Thìn. Bữa nay chúng ta làm việc trễ, thử bữa coi sao. Hiện giờ là 6 giờ, chúng ta có thể làm việc tới 7 giờ. Hôm nay là kỳ thứ 196, cái bài đối tượng thanh thiền thứ 24 ở trong cái tập 6, nó ta chỉ trang 6, có cái nhan đề là Tết Đoan Ngọ. Cái bài này tôi làm là để kỷ niệm cái lần tôi từ khi tôi lên từ Sài Gòn lên cái đất Tây Nguyên, cái đồi Tà Dương này là 4 năm. Tới cái Tết Đoan Ngọ này là 4 năm. Vì vậy cho nên là Tết Đoan Ngọ này, trong cái bài này đó là tôi viết để cho mình nhớ, cũng như có cái kỷ niệm là mình ở đây được 4 năm. Thú thật mà nói, khi mà tôi rời thành phố Hồ Chí Minh mà đi kiếm rừng núi, kiếm cái chỗ tương đối là đồng quê hoặc thật tỉnh mà ở đó, thì cũng không phải là có cái định hướng mà đi tới cái chỗ đồi Tà Dương như là đèo Phú Sơn bây giờ vậy, không có cái ý định gì hết. Tự đột xuất vậy rồi nhấm chân vậy đó, rồi đi nhằm cái ngày mùng năm, ngày mùng năm tháng năm, ngày đó đó tục của Trung Hoa thì gọi là Tết Đoan Ngọ, là cái ngày của ông Khuất Nguyên nhảy sông Bạch La, ông trầm mình ông chết. Hồi đó thì ông này thì là hồi đời Đông Chu Liệt Quốc lẫn cơ. Ông Khuất Nguyên này là người thời kỳ đời Đông Chu Liệt Quốc, làm quan ở trong nước Sở, Sở Hoài Dương. Ông này là giỏi cả văn tài, giỏi cả quân sự chính trị mà trung. Nhưng mà rồi sau đó bị định thần, nó nịnh vua Hoài Dương nhiều quá, thành ra rồi vua Hoài Dương lần rồi thất sủng, không nghe ông này nữa. Lần Sở Hoài Dương mà đi cống hiến qua phần thì ông này cản, ông Khuất Nguyên là ông cản, nó đi thì không nên đi, nguy hiểm. Gian thần nói ông này là khi vua là ngăn cản việc của vua, không để cho vua đi. Cuối cùng là Sở Hoài Dương vẫn cứ cãi ông này, cãi Khuất Nguyên đi thì bị Tần bắt làm con tin. Rồi Sở Hoài Dương bị bắt làm con tin thì ở nhà thì con của Sở Hoài Dương lên làm vua, gọi là Tần Tương Dương, gọi là Sở Tương Dương. Thì cái ông con này lại là được cái nhóm gian tà sủng định đó nó tân bốc đưa lên để tâu rỗi, để cuối cùng rồi là Sở Tương Dương là đài ông Quốc Viên này đi ra tới cái chỗ cái vùng quê mùa hẻo lánh gần cái chỗ cái sông Bạch La. Thì ông này thì nói đúng ra tại không có học Phật nhiều, chứ nếu mà có học Phật Thích Ca chút đó thì nó đài mình thì mình không làm quan được nữa, mình làm dân. Làm dân thì nói theo kiểu Nguyễn Công Trứ ở Việt Nam hồi xưa đấy. Nguyễn Công Trứ cũng là lên voi xuống chó mấy đợt á. Đọc sử Việt Nam mà tôi thấy tôi phục Nguyễn Công Trứ. Lúc làm quan lớn, lúc bị trức phế xuống bậc thứ nhẹ nhẹ, lúc đưa tuốt xuống làm lính, cũng không nói gì hết, cứ làm. Và lên voi xuống chó mấy lần vậy, mà vẫn cứ vui vẻ mà làm. Đọc cái đó là mình thấy ông Nguyễn Công Trứ có cái độc đáo, mà cái người đệ tử Phật có học Phật đó để ý cái đó mà phải khâm phục. Cái cách nhẫn nhục như vậy vì lý tưởng cho đất nước, cho dân tộc, người ta không có nề cái vấn đề chức tước, địa vị gì hết á. Nếu làm cái gì thì làm nấy, làm cái nào phục vụ cho dân, cho nước được thì làm. Cái đó, cái tinh thần đó quá quá đẹp, quá cao đẹp. Cho nên nó không có phải là đệ tử Phật nồng nàn gì, ruột ra gì, nhưng mà phải nói đó là tinh thần của một Phật tử cao cấp mới làm được việc vậy. Còn ông này thì viết cái bài, nhiều bài văn tự ông hay lắm. Có cái bài Ly Tao, cái bài Phú, bài Từ, nhiều bài hay lắm. Nhưng mà hay thì chẳng qua là thương khóc tiếc nuối cho cái thân phận của mình, rồi chê trách khinh thị những cái ông vua quan đời trước, cũng như đời mà bất trung bất hiếu mà nịnh thần đó, rồi trách móc, rồi tiếc nuối, rồi ví phận mình là bạc phận vô phần, vân vân. Thì cái tinh thần đó thì thật ra thì tôi viết kỷ niệm là tại vì tôi đi nhầm cái ngày của ông, cái ngày của ông chết rồi, thành ra ngày 5/5 đó là kỷ niệm vậy thôi. Chứ tinh thần của ông này đối với đạo Phật thì tầm thường lắm, nghĩa là không phải là Phật tử đã đành, mà cái tinh thần á, cái tinh thần, cái tánh tình ăn ở nó không có dính với đạo Phật. Đau khổ những cái mà đáng lẽ ra có thể giải tỏa được, có thể vui thú điền viên như Nguyễn Công Trứ Việt Nam vậy đó thì ngon hơn, nhảy sông để cãi cọ làm gì, để rồi nói rằng sông tương nước chảy trong veo, thì ta để rồi đối thoại với một ông chài, một ông ngư phủ. Giờ có cái bài là sông tương nước chảy trong veo thì ta đem giặt cái lèo mũ tả, sông tương nước đục chảy ra thì ta lội xuống để mà rửa chân. Cả đời mà đục cả thì tại sao ta không lội xuống để mà rửa chân, cả đời mà sai cả thì tại sao ta không ăn cả bả uống cả hè, ăn cả hèm uống cả bả cho nó vui để nhảy sông chi. Đó cũng có người ta bình luận vậy, bình luận cái lập trường của ông Quốc Nguyên chẳng có gì hay. Nếu mà cả đời đục cả thì mình có muốn làm trong một mình cũng không được, cả đời sai cả một mình tính để làm gì, ai biết mình tính ha. Thì cũng có cái tứ tôi phản đối ông Quốc Nguyên vậy. Cho nên vấn đề của ông Quốc Nguyên này là cho tới ngày nay mà những cái nhà mà ta nghiên cứu về văn học, ta vẫn cứ phê tới phê lui mà cũng chưa có cái nhất trí nữa, cũng chưa có nhất trí là đáng khen hay là đáng chê. Và nếu mà đưa ra một vấn đề đó cũng chẳng có ai có quyền khen để cho người ta khen theo, cũng không ai có khả năng làm cho người ta đồng ý chê giống như mình một thứ được. Do vậy mà tôi nghiệm rồi tôi viết ra cái ý của tôi đó, tôi nói là nhìn sự vật thú vị tôi cười và biết rõ nói gì cũng không bao giờ trúng. Nói gì cũng không bao giờ trúng. Cái đó, cái câu đó nó giống như tỉnh tỉnh vậy mà có ý nghĩa lắm. Cái chuyện của Quốc Nguyên mùng 5 tháng 5 mà nhảy sông Bi La chết đây cho tới bây giờ mà không có nhất trí nhau được. Không phải là ai cũng chê hết, mà cũng không có phải ai cũng khen hết. Tại nên cứ bàn qua bàn lại. Đó là chuyện của Quốc Nguyên mùng 5 tháng 5. Còn như cái chuyện mà của tôi nói đây, tôi đang nói, đã nói, đang nói và sẽ nói đây, cũng không có ai nhất trí với tôi trọn vẹn, mà cũng không phải người nào cũng bực bội, cũng cự nữ hết. Tuy nhiên là có, gần đây có một cái tên nào đó, không biết lớn nhỏ, nó nhắn tin, hồi nào giờ tôi cũng coi nhắn tin, nhưng mà bây giờ tôi nhắn tin đó, nó thằng chó Từ Thông, tao thù mày, tao sẽ nói với bà má tao, tới tao biết mày ở Lâm Đồng, tao nói bà má tao lên tới Lâm Đồng sẽ nói chuyện phải quấy với mày. Thì tôi đọc cái này tôi cười, tôi nói thằng chó Từ Thông thì không sao hết, là tôi có làm tơ, tôi là tôi ví tôi với chó thì chuyện nó rất bình thường. Còn cái chữ mà nó nói để tao mời ba má tao lên nói chuyện với mày á, thì tôi nghe tôi cười, tôi nói mày nói câu này nghe sao tao chưa thuyết phục tao lắm đâu. Nếu mày nói là thằng chó Từ Thông á, tao biết chỗ mày rồi ha, tao thù mày, tao nói bà má tao lên tính sổ với mày thì tôi nghe tôi hơi ớn hơn chút xíu. Cho nên nó mời tao mời ba má tao lên nói chuyện bảy quý với mày, tao thù mày, cái đó tôi hơi không đỡ sợ chút, bởi vì cái chữ tính sổ đó, cái chữ đó nghe có vẻ cái là tôi có lần là người ta đòi thanh toán tôi nữa cơ chứ, cái chữ thanh toán nghe còn gắt hơn, gây hơn chữ tính sổ. Mà nếu nói chữ tính sổ thì tôi có hơi nghĩ ngợi hơn, còn đây cái cậu này không biết lớn nhỏ mà nó nói nghe cũng hơi hiền hiền, tao mời ba, tao kêu ba má tao lên nói chuyện phải quý với mày. Thì tôi đọc cái bài đó rồi tôi cười mà tôi gẫm mà tôi nghĩ là thơ tôi hay. Thơ tôi nói nếu mà ba má nó tới tôi là tôi không có nói gì nhiều hết á. Tôi hỏi ba má của cái thằng người này mời hai ông bà đi lên là nó phải quấy tôi đây phải không? Rồi xin mời uống nước. Bây giờ thì vấn đề phải quấy thì tôi nói vậy. Tôi đã nói rằng tôi viết không có cái gì trúng hết là trúng. Tôi nói cũng không có cái gì trúng. Trúng là không có gì trúng là trúng. Tôi nghĩ là không có gì trúng. Trúng, tôi nghĩ trúng, mà trúng là không trúng gì hết. Thì ba câu đó tôi có viết ở trong cái quyển sách đó, tôi giống như nó tận tận vậy. Ngoài ra tôi còn có bài thơ. Tôi chẳng có một địa phương thường trú, hiện nay tôi tạm trú với Pháp Thân. Vũ trụ tôi tiêu dao rồi cũng đoạn tháng qua ngày, nhìn sự vật thú vị tôi cười và biết rõ nói gì cũng không bao giờ trúng. Đây tôi đang viết như thế để nhắc nhở cho mình, nhắc nhở cho tăng ni trẻ gần xa cũng như nhắc nhở cho Phật tử gần xa, Tôi nói là tôi nói cái học của tôi như vậy, cái hành tôi như vậy, cái hiểu biết của tôi như vậy. Tôi là một đệ tử Phật mang danh nghĩa xuất gia. Tôi nói lên cái lời Phật ý kinh theo cái nhận thức, cái học hiểu của tôi. Còn ai bằng lòng nghe mà thấy rằng nó có được một cái gì tương quan với cuộc sống của mình mà nó có lợi thì văn văn rồi tư rồi tu, tức là nghe như vậy rồi còn mình trọn quyền suy nghĩ nữa cơ. Suy nghĩ tức là tư duy là thiền định đó, rồi sau đó mình mới đem ra, mình mới vận dụng ở trong cuộc sống của mình. Đó là cái lời, đó là lời là bằng ý kinh đó, văn tư tu đó. Chứ tôi đâu có bắt buộc ai nghe gì đâu, mà càng không có phải tôi nói để tôi thâu, để tử, để tôn gì ráo. Cũng không có xin xỏ cầu nguyện gian này gì hết. Ấy thế mà cái cậu nào đó, cái ai đó tôi không biết, nói câu vậy tôi đọc là tôi cũng nghiệp, tôi cũng nghĩ tôi cũng tội nghiệp tôi chứ. Tôi đã nói rồi mà. Vậy mà nó nói tao thù mày, thằng chó. Không có sao hết á. Mà nó nói lên nó phải quấy ra thì nhẹ à. Cho nó trúng sổ thành toán là nghe mới ớn hơn á. Thì nếu mà tôi nói với ba má nó có tới từ nay này mời uống nước đi, rồi tôi xin nhắc nhở một câu, tôi đã tự nói rằng là tôi không có cái gì phải nói hết á. Thì cứ coi gì không trúng trật thì cứ bỏ đi, đừng đọc đừng học vậy thôi. Ai mà bỏ tiền xe tiền cổ mà đi xa xôi lên trên cái đồi này mà để gọi là nó phải quấy với tôi có nói phải quấy ở đâu? Tôi đã nói rằng tôi không có, tôi nói không trúng kia mà nó tùy theo cái mắt kiến của mình mang ở trên, mà mình thấy trời mây non nước nó màu hồng hay là màu xanh hay là màu đen, tùy theo cái mắt kiến của người mang. Tôi viết như vậy là với cái quan điểm của đạo Phật Thích Ca. Còn nếu mà bà con nào mà không phải là cái quan điểm đó thì mình nhìn màu bằng cái quan điểm, bằng cái thấy của cái đức tin của mình, cái tín ngưỡng của mình, cái đạo của mình. Còn nó phải quấy thì tôi đâu có quấy phải gì đâu mà nói. Cho nên là đọc cái đó là tôi cũng cười vậy thôi. Tôi tự dí tôi này như thế này đây là còn gì nữa phải quấy nè nha, cái bài thơ chó và tôi nè. Chú chó và tôi giống quá đi, ban trưa mà ngủ bất cần chi. Tôi bây giờ thì nửa đêm rồi nó thức à, 12 giờ có, 1 giờ có, 2 giờ có, nó thức dậy rồi tôi phải đi thiền hành, rồi tôi phải thiền tọa, rồi tôi phải đàn nữa. À, tôi phải đàn bản để cho nó khuây khỏa cái buổi ban đêm đó, rồi ngồi thiền rồi tư duy rồi để viết bài chơi. Cho nên là rồi ban ngày tôi có thể ngủ nè, ngủ như chó. Tôi thấy tôi có chó con ban ngày mà nó nằm nó ngủ thoải mái vậy đó. Thành ra là nhìn con chó nó ngủ ban ngày một cách thoải mái vậy. Cho nên có bài thơ chó và tôi. Chú chó và tôi giống quá đi, ban trưa mà ngủ bất cần chi. Sống chơi lê lắc chờ ngưng thở, quá kiếp tiêu dao chẳng nghĩ gì. Đấy, chó này coi như sống chơi lê lắc rồi chứ cuộc đời nó được gì đâu. Cuộc đời chó không có được gì hết. Ăn rồi ngủ, ngủ rồi thì có con nó sủa cũng đúng, người ta cũng nuôi để sủa bố 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 rồi chơi gì, gọi là giữ nhà. Chứ gần sủa có khi sủa bậy giữ lóc không được gì hết trơn. Nếu mà tin chó là có khi là thua đấy. Có khi nó sủa có uy tín thì sủa có người thiệt, có kẻ gian thiệt, người thiệt. Có khi nó chó sủa chó, chó sủa chó, mình mở cửa mình ra mình coi hai dòng chân gì đó không có ai hết á. Có khi nó sủa gà, nó sủa con gì nó bậy bạ vậy đó. Cho nên là chó tin cũng không được. Thành ra là cái đời sống của chó là sống chơi lê lắc chờ ngưng thở, quá kiếp tiêu dao chẳng nghĩ gì. Con chó nó chết rồi nó tự chết thì thôi chứ nó không có nghĩ gì hết. chết thì gọi là quá kiếp vậy thôi. Tiếp tục cái khổ mà thứ hai là chó và tôi lại giống nhau ở điểm giữa ban trưa mà vẫn ngủ ngon lành. Tôi bị thức khuya thành ra trưa tôi ngủ vẫn ngon đó nha. Chứ nếu mà thức khuya ban ngày mà ngủ không được nữa là yếu lắm rồi đó, già cái kiểu đó là yếu lắm rồi đó. Có những người già ban đêm nữa là ngủ không được rồi đi mở tủ rồi đi phá phách tùm lum, rồi mở tivi, mở radio, mở cái máy niệm Phật, cả nhà không ai ngủ được hết trơn, còn cái rầu khổ vô cùng. Còn tôi thì ban đêm ngủ không được thì tôi thiền hành có, thiền tọa có, rồi thiền ngoạ, nghĩa là nằm đợt thêm nữa cũng có, rồi vậy rồi đàn, tôi là nhiều thứ đàn lắm, 2-3 thứ đàn, đàn cũng được hết, nhưng mà đàn chơi vậy thôi. Đàn không cần bản, tôi sáng tác một cái bản gọi là Nguyệt Lạc Trường Giang Dạ Kỹ Canh, là cái câu đó là cái câu thơ của Tứ Sơn Kệ của Trần Nhân Tôn. Tôi lấy tôi làm cái bản nhạc của tôi, ai hỏi tôi đàn cái bản gì, tôi nói tôi đàn cái bản cái bằng Nguyệt Lạc Trường Giang Dạ Kỹ Canh, có nghĩa là trăng rụng dưới sông dài, trong đêm khuya trăng rụng dưới sông dài. Cho nên cái bản đàn của tôi là đàn Nguyệt Lạc Trường Giang Dạ Kỹ Canh. Và cái canh nó đàn hoài cả ngày cũng được luôn, đủ thứ bản, nó dồn vô một cái bản, thành ra không có cái đài, để cái đầu đèn gì được hết á. Để Nguyệt Lạc Trường Giang Dạ Kỹ Canh, trăng rụng với sông dài, và đàn cả đêm cả mấy canh luôn mà không hết cái bản. Thành ra là ban đêm là làm vậy đó, chứ không có đi phá nhà. Có những bà già phá nhà quá đi, dọn dẹp đồ mở mái sùm, con cháu khổ sở vô cùng, mà nói thì là mấy bà chửi đóng tới, chửi trên đầu cha chửi xuống, bà cỡ này rồi mà còn không cho bà tự do hay sao, ai dám làm gì bà. Bà làm vậy đó, bà ngủ được bà làm vậy đó, ai dám làm gì bà. Con cháu thôi rồi sợ mà khổ mà khiếp mà buồn. Chó và tôi lại giống nhau một điểm giữa ban trưa mà vẫn ngủ ngon lành. Sống sống chơi chừng hết sống chết chơi. Câu đó là cái câu lì lộn nhất của tôi đó. Tôi thích câu đó. Tôi thích câu đó và tôi cũng... Cái này là tôi... có ý là nhắn nhủ cho ai, những người ở trong cái phần thiện hữu tri thức của tôi, hay là tăng ni trẻ, hay là những người Phật tử mà bằng lòng nghe của tôi, là tôi nhắn nhủ câu này, nghe câu này hay lắm á, tôi cho là hay lắm á. Sống sống chơi chừng hết sống chết chơi. Phải tập như vậy, phải thường huấn luyện của mình như vậy, huấn luyện tâm hồn mình như vậy. Cái câu này có nghĩa là đừng coi cái gì là quan trọng hết. Cái người tu phải tập nhìn sự vật qua bốn cái điểm là thị thường, phóng xả, bất động và diễn ly. Phải tập cái đó mới trúng đạo Phật đấy nghe. Thì thường tức là mình phải xem thường sự vật. Trong cuộc sống tất cả mình phải xem thường hết. Nguyên câu là thị thường là gì đây? Xem thường sự vật.
Thị thường có cảnh trước thiên nhiên.
Xem thường. Phải xem thường quên rồi, giờ thơ quên rồi. tức là phải xem thường sự vật ha. Trong đó có cái việc là buông bỏ hết, không xả trần lao, bỏ vọng duyên, bất động sắc tâm hằng tự tại, viễn ly tam độc, sướng vô biên. Đại để có bài thơ đó. Thành ra ở đây là chó và tôi lại giống nhau ở điểm giữa ban trưa mà vẫn ngủ ngon lành, sống sống chơi chừng hết sống chết chơi, gọi là quá kiếp, nhưng chẳng có kiếp đầu để quá. Cái bài này nó coi vậy chứ mà khó đó, không phải ai cũng nhất trí đâu. Ai cũng thấy rằng là mình sống đây là quan trọng lắm, mà tuổi thọ càng lớn thì mình càng hay, gọi là phước như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Mình sống lâu vậy, mình nói mình phước đức vô lượng. Nói như vậy đó là nói cho thế gian, sống lâu là thọ tỷ Nam Sơn, phước như Đông Hải, phước nó nhiều như biển, mà tuổi thọ nó cao, nó lớn, nó lâu dài như là núi Thái Sơn vậy. Cái đó, đó là người thế gian người ta chúc như vậy là người ta chịu. Còn người học Phật đó, người học Phật mà cái bậc học Phật thiệt đó, học Phật mà có tư duy thiền định đó, người ta không chịu cái đó. Ta không cần cái chúc tụng như vậy, và cũng không cần cái đời sống như vậy. Bởi vì sống thọ cho lắm là cỡ như cụ rùa 720 tuổi giờ ở ngoài Hà Nội, Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội nè. 720 tuổi được cái gì? Rồi tục ngữ truyền tụng có những cái giai thoại đi là chuyện là bành tổ gì đó, sống lâu 800 năm gì đó được cái gì? Nói như vậy là mình dựa vào đâu mình nói vậy? Mình dựa vào Đức Phật của mình, Đức Bổn Sư Thích Ca của mình. Phước đức như vậy, trí tuệ như vậy, giải thoát giác ngộ như vậy, mà Đức Phật của chúng ta viên tịch tuổi 80 thôi. Tôi cho cái tuổi đó là cái tuổi sống giữa sống và thọ già và yếu đó, thì cái tuổi đó là cái tuổi cái bệnh trung dung. Nói theo Khổng Tử là trung dung, còn nói theo Phật giáo là trung đạo đó. Mà có đời này mà mình sống được trung dung hay là trung đạo là tốt lắm, chứ thọ quá là già rồi. Đây là cỡ như tôi về bây giờ tôi nói là các Phật tử nghe cũng khó tin, chứ tôi buồn lắm rồi đó. Đức Phật của tôi như vậy mà có 80 tuổi là viên tịch là chết, còn tôi là cái thứ gì mà cho tới bây giờ 80 gần 86 đó mà sức mình có yếu đó, chứ đâu phải nên như tôi trẻ được đâu. Trí mình có thể quên nhiều đó, mắt mình là mờ bộn rồi đó, mờ dữ lắm rồi đó. Vậy mà không chết rồi lấy cái gì bảo đảm mình ăn là mình sung sướng được đây? Cho nên là tôi nhớ tới Đức Phật mà tôi buồn tôi đó. Tôi buồn tôi là tuổi này mà còn chưa chịu chết. Thật ra thấy con chó đó, nó nằm nó ngủ dậy rồi mà tự mình dí thân mình đó. Mày như tao, tao như mày không khác vậy đó. Giữa ban trưa mà ngủ vẫn ngon lành. Nhưng mà đặc biệt là tao á, thì trong bụng tao thì sống rồi sống chơi chừng hết sống chết chơi. Cái đó là có thể tao hơn mày chỗ đó đó. Còn mày á, mày là chó đó ha, sống chơi lê lắc chờ ngưng thở, quá kích tiêu dao, chẳng nghĩ gì. Con chó vậy đó. Chết thì gọi là quá kiếp, gọi là tiêu dao, chứ chẳng có nghĩ gì khác. Còn tao là cũng như mày, nhưng mà tao thì sống chơi, chừng hết sống chết chơi. gọi là quá kiếp, nhưng chẳng có kiếp đâu để quá. Bởi vì tao á, cái ngày tao chết đó là ta sẽ hòa tan với pháp thân. Cái ngày ta chết là cái ngày viễn ly căn cảnh, viễn ly trần. Cái ngày ta chết là cái ngày ấm thân vô chủ, trừ vô dụng. Cái ngày ta chết là ta là hiểu được rằng cái chân lý duyên khởi từ không trở lại không. Do vậy cho nên là ta gọi là quá kiếp, mà nhưng chẳng có kiếp đâu để quá, là ta hòa tan với pháp thân của ta. Tao hơn mày là cái chỗ đó, còn mày thì sống chơi, sống chơi lây lấp chờ ngưng thở, quá kiếp tiêu dao chẳng nghĩ gì, mày là chó, mày không biết gì hết đó. Còn tao thì khác đó. Tao thì sống chơi, chừng hết sống chết chơi. Gọi là quá kiếp, nhưng chẳng có kiếp đâu để quá, nghĩa là tao hòa tan với pháp thân. Điểm quan trọng chết sao nhanh gọn nhẹ, phước là đây, đức lại cũng là đây. Đấy, hai câu này tôi cũng tâm đắc lắm đó. Cái điểm quan trọng của cuộc đời con người ấy mà, nói chung là con người, nói riêng là chúng ta là đệ tử Phật. Mình tu tập thế nào mà khi chết đó là nhanh nè, gọn nè, nhẹ là cái đó tốt đó. Tôi nhắc cái này hoài, nhưng mà cũng có người chịu, có người không chịu. Thí dụ như mình có ông bà hay cha mẹ, mà cha mẹ ông bà mình mà trước khi qua đời đó bệnh ngắn ngủi trong vòng một giờ hoặc một ngày hoặc là tối đa là cỡ ba ngày ha, mà mình lo lắng rồi trong vòng ba ngày mà cha mẹ ông bà mình mà duyên tịch được đó, cái đó tôi cho là duyên tịch, cái đó là quý đó nha. Nhưng mà có người ta không chịu, nói như vậy người ta không chịu, ta nói mình không có hiếu. Cha mẹ người ta phải đau từ 3 tháng tới 6 tháng hoặc 3 năm để cho người ta nuôi để cho đền ơn. Cái đó là cái lập trường, cái lý tưởng đó thì đối với tôi là tôi không chịu. Mà đối với tôi là tôi cũng cho rằng cái đó không phải là phước nhiều đâu. Mà làm thế nào mà khi chết là phải gọn. Gọn tức là chết dễ dàng, không có bệnh lây lất tầm xa, phải nhanh, phải nhẹ nhàng lắm. Thí dụ như là bữa đó tối qua tivi vậy đó, cái rồi sau lát cái rồi nằm ngủ cái rồi đi luôn đây. Hoặc là tối cũng vui vẻ với con với cháu xong rồi cái rồi vào hồ sao gì đó cái rồi đi, hoặc ngủ đêm mình đi, hoặc là ngày sau bệnh rồi cái đi, đại để là vậy. Đi được như vậy đối với tôi cho đó là nhanh gọn nhẹ, và như vậy đối với tôi là tôi cho là phước đó, là đức đó, và tôi cũng cho đó là viên tịch là vậy. Đức Phật viên tịch đó không có lâu. Bữa trước là thì anh mới nắm đọc cái đó là theo sách sử đó. Sách sử nói chúng bao nhiêu thì mình cũng biết, nhưng mà đại để sách sử nói rằng là Phật thọ dụng của ông Thuần Đà, ông cúng cho ông bữa ăn bằng nấm, gọi là nấm chiên đàn, tức là đại để là nấm rừng đó mà. Phật ăn rồi cái là đau bụng người, Đức Phật thấy là cái nấm này thôi, theo Đức Phật biết là cái nấm có phản ứng đau bụng, cái Đức Phật bảo rằng là cái nấm này còn lại đừng có cho ai ăn nữa. Rồi Đức Phật chịu trận cái đó một ngày một đêm còn ở trong cái vùng đó. Rồi bữa sau đó Đức Phật mới đi, thầy trò mới đi dọc đường cũng đau bụng, cũng có khát nước, rồi bảo thị giả Ma Nan đi kiếm nước uống rồi cũng bớt đau bụng, rồi cũng đi nữa, đi dài đi tiếp tới cái rừng cây ta la, gọi là ta la sông thọ. Phật ở nơi đó rồi trong vòng ngày cái ngày đó, đêm đó, một đêm một ngày, cái là Đức Phật viên tịch. Thế thì trong vòng không quá là không hơn 3 ngày. Nhưng mà do cái sức tu tập nhẫn nhục nó quen cho nên có đau, chắc chắn là có đau, mà Phật không có tỏ vẻ là khổ đau lăn lộn như người thường. Phật cũng còn nhắc nhở dạy dỗ cho cái một ông đệ tử chót trong lúc mà bệnh đau trước khi dịch tịch. Thế thì cái chết như vậy, cái đó tôi cho là nhanh gọn nhẹ, tôi ước mơ cái đó. Thành ra cái đoạn thơ chót là điểm quan trọng, chết sao nhanh gọn nhẹ. Tôi cho đó là phước là đấy, mà đức lại cũng là đấy. Phước đức là mình phải thừa hưởng được, thọ dụng được cái chết nhanh gọn nhẹ. Ra đi trong khổ gọi là người viên tịch. Qua cái nhãn quan, cái nhận thức của tôi đó, trong đạo Phật ta có cái từ viên tịch. Mà viên tịch là để cho chỉ cho cái khi mà ta chết, ta ra đi nó nhanh, nó gọn nhẹ, không có khổ, thì mới gọi là cái chữ viên tịch, nó mới đúng nghĩa và nó mới có nghĩa. Chứ nếu mà bất chết một cách gọi là đau đớn ê chề quằn quại thảm thê, dầu cho có bỏ tiền ra là trăm triệu ngàn triệu gì đi nữa để trị đi nữa, gọi là đền ơn bằng tiền tỷ tỷ đi nữa, mà đau đớn ê chề thì cũng không gọi là, đối với đạo Phật không gọi là viên tịch được. Ra đi không khổ gọi là người viên tịch. Phóng đôi tay mà về lại chốn quê xưa. Cái bài này tôi mới làm hai ba bữa đây. Nhìn con chó mà nghĩ tới mình. Mình với chó chẳng khác gì nhau lắm đâu. Chết rồi không có ai đem theo được cái gì hết á. Nhưng mà con người thì còn được có cái là sống chơi chừng hết sống chết chơi, mà gọi là quá kiếp mà mình không có quá kiếp như con chó, mà mình hòa tan với pháp thân, mình biết mình hòa tan với pháp thân. Đấy thì giới thiệu sơ sơ vậy, gọi là nhắc nhở mà, nhớ gì nhắc nấy vậy. Còn nghe thì nghe, không nghe là thôi, chứ còn đòi tính sổ hay là là nó phải quấy gì là tôi không có nói đâu á nha. Ai đó là tới mà đòi tôi nói phải quấy, tôi không có nói, tôi đã nói không có trúng cái gì hết, mà nói cái gì. Đạo Phật là tôi học vậy, tôi nói vậy, nó chịu rồi nghe không chịu, thì quăng cái cuốn đó, dục cuốn đó đi. Đừng có nghe, đừng có mở mạng, chứ gì đâu mà phải nói phải quấy. Cho nên cái thằng nhỏ đó, thằng nào nó biết, nam nữ gì cũng biết, mà đều nói vậy là mình nghe, mình thất cười, mà cười cái kiểu chua chát chốt, là gì đâu hiểu gì trơn. Mình có đòi hỏi nó làm đệ tử mình hay gì đâu, mà mình đâu có xin xỏ hay quyến tử gì đâu, mà mình cũng chẳng có yêu cầu nó nghe để nó thành gì. Bản thân tôi đi, tôi còn không thành gì, nó nghe nó thành gì đâu mà nó nổi giận. Tôi nói câu đó đó, tôi nói vậy đó, mà cũng là nhắc nhở Phật tử đó nha, nhắc nhở tăng ni đó. Mình tu mình đừng có đòi thành cái gì hết á. Câu đó nghe khó nghe dữ lắm đó. Rồi người ta nghe người ta giận đấy. Đa số là người ta hãy vào tới chùa, ta quy y rồi, bắt đầu ta làm Phật tử rồi, ta bỏ tiền ra ta cúng. Ta cúng làm tượng, làm nhà, làm cửa, làm chùa, làm đủ thứ đẹp đẽ rồi. Ta muốn ta nhờ cái công đức đó ta thành cái đức này, cái đấng kia. Cái đó không phải. Tôi như vậy là hoàn toàn không phải đạo Phật. Tôi theo đạo Phật là không cầu thành một cái gì hết. Không có khấn nguyện để cho mình thành cái ông gì, cái bà gì, cái đấng gì, cái đức gì hết trơn. Tôi nói vậy là khó nghe lắm chứ gì. Nhưng mà đó là đúng hoàn toàn đấy. Đức Phật Thích Ca rồi. Cái này là tôi nói là các vị phải là cái bộ kinh Viên Giác. Cái bộ kinh Viên Giác của tôi dịch đó. Có cái bộ kinh Viên Giác gọi là Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La Liệu Nghĩa Kinh. Tức là kinh Đại Viên Giác. Bộ kinh Liệu Nghĩa. Đức Phật nói rằng là Đức Phật không có thành gì hết, cũng không có tu gì hết. Cái tu nhân của Đức Phật là chỉ vì là dùng cái trí tuệ nhận thức được vô minh là không có thật. Cái tu của Phật là vậy. Liệu nghĩa là tối thường thừa là cái đạo lý vậy đó. Đức Phật không có tu gì hết. Chỉ có cái là dùng cái trí tuệ nhận biết được vô minh. Vô minh tức là lục dục, tức là tham sân si, lục dục thức tình đó. Tất cả những dục vọng đó. Chỉ cần có cái trí tuệ nhận biết vô minh như hoa đơm giữa hư không. Rồi hóa giải vô minh, rồi khắc phục vô minh rồi buông bỏ vô minh, rồi xem thường tất cả vậy đó, gọi là thành Phật đạo vậy thôi, chứ chẳng có thành cái gì. Còn gần đây thì tôi nhắc nhở là cái câu là phải học cái câu của thời đại á. Thành Phật không có đứng cái câu mấy cái gì hết á, không có tu cái gì hết á. Mình tâm sao mà nói không với tất cả, nói không với vạn pháp, nói không giống như người ta động viên những người ở thế gian phải hãy nói không với ma túy, có nghĩa là mình đừng có đụng chạm, mình đừng có giỡn đùa với ma túy, hãy nói không với rượu bia trong khi lái xe, đừng uống rượu bia trong khi lái xe. Ở đây hãy nói không với vạn pháp, nhìn vạn pháp như hoa đốt. Do vậy mà buông bỏ rồi tự nhẹ nhàng gọi đó là thành Phật đạo vậy. Không bị, nó không còn cái khổ khổ được nữa. Cái hành khổ, cái hoại khổ nó không có làm khổ mình được nữa. Cái ái biệt ly khổ không có để nó hành mình nữa. Bởi vì mình nói không như vạn pháp rồi thì mình đâu có thương tiếc, lưu luyến cái gì đâu mà ái biệt ly. Rồi mình nói không với tất cả rồi thì mình đâu có gây thù kết quán với ai đâu mà để bị cái khổ gọi là oán tán hội. Rồi mình nói không với vạn pháp rồi thì cái thân ngũ uẩn này mình cũng thấy nó là như quyển như mộng rồi, thì nó có sống rồi sống chơi, rồi chừng không sống rồi chết chơi, mình đâu có khổ gì cái ngũ ấm xí thành khổ hay là tử khổ gì. Đấy, cho nên mình đọc Phật thiệt rồi mình đi sâu vào rồi đó ha. Nó dạ ợt hà, không có cầu thành gì hết trơn, không có cầu thành gì hết rồi mà thành rồi đó nha, không có tu gì hết đó mà tu rồi đó, tu rồi mà không có tu gì hết. Cái đó khó nghe đó, khó nghe nhưng mà không phải là không hiểu được. Nếu bằng lòng mà có thể nghe, có thể tư duy là có thể hiểu được. Dòm đồng hồ hồi nãy mà bây giờ dòm lại không biết 6 giờ tới 7 giờ. Bây giờ nói tới cái bài Tết Đoan Ngọ này, là Tết Đoan Ngọ này là năm Tân Mão, tức là Tết Đoan Ngọ năm ngoái. Để kỷ niệm cái năm mà tôi ở được 4 năm cái đất Tây Nguyên này. Còn năm nay là 5 năm với mấy tháng rồi. Cái bài này là cái bài cũ. 4 năm nhàn trú đất Tây Nguyên. Bài thơ 4 năm nhàn trú đất Tây Nguyên. Phật pháp tùy duyên lặng lẽ truyền. Tận ý tồi tà tôn chánh giáo. tặng vàng cho đá khắp nhiều phương. Bài thơ bốn câu như thế. Để kỷ niệm đây nè, viết về để nhắc nhở mình lưu niệm ở đây bài thơ này, để nói lên rằng là mình tới ngày này nè, cái ngày 5 tháng 5 mà năm Tân Mão này đó, là mình đã ở cái đất Tây Nguyên này được 4 năm. Để là vậy đó. Thật mà nói, tôi nói rồi, các Phật tử cũng như tăng ni trẻ nói tôi có vẻ tiêu cực, chứ còn tôi ở mỗi năm vậy là tôi thấy nó mút mắt, tôi chờ đó. Qua một năm vậy là trông chờ dữ lắm. Chờ nó qua từng năm, bởi vì mình không có tính mình ở lâu một chi. Cái tuổi mà hơn 80, cái năm mà tôi lên từ miền Tây mà tôi lên đây là năm tôi 80 tuổi đúng, tuổi Việt Nam á. Mà 80 tuổi là mình bằng cái tuổi Phật Niết Bàn rồi, Phật Diên Tịch rồi. Thì mình tính mình ở đây đó thì 6 tháng cũng được, 1 năm cũng được. Rồi 1 năm đã là mình quý lắm rồi đó, bằng lòng lắm rồi đó. Vậy mà nó cứ nó sống nhân ra rồi 2 năm, rồi 3 năm cũng sống nhân ra. Rồi cũng có kẻ khen người chê kẻ, nó tốt người nó xấu đủ thứ. Sống để lấy cái đó hà sao? Cho nên không có muốn nữa. Rồi cho tới 4 năm cũng vẫn sống nhân, rồi bây giờ 5 năm. Cho tới bây giờ là 5 năm với mấy tháng đó. Mùng 5 tháng 5 cho tới bữa nay là coi như 5 năm 6 tháng hơn trên dưới gì đó, 5 năm rưỡi rồi đó. Thật tình báo cáo với tất cả các vị, xin thưa các vị rõ cái tấm lòng của tôi là tôi không có tính lâu. Tôi ở 2-3 chỗ rồi, mà chỗ nào tôi cũng định là tôi làm tôi ở vậy đó, chừng 1 năm cho tới 2-3 năm gì đó là quý lắm rồi đó. Chứ không có đòi hơn. Vậy mà chỗ nào nó cũng 10 mấy năm, 20 năm, rồi bây giờ lên đây tính mấy năm, mấy tháng cũng được, mấy năm cũng được, mà giờ tới gần 6 năm rồi. Cái đó là cái mà không phải là vui đâu. Nhưng mà nếu mà nói buồn thì nó thành một thứ trần sa hoặc không cần thiết. Cho nên là học đạo rồi nó nhiều cái nó cũng có những cái trần trọc, có những cái rải rứt. Mà cái đó mình phải khắc phục. Chứ mình mà khởi cái tâm mình niệm mà mình mong muốn một cách là thái quá đó, là nó trở thành là một cái thứ vô minh phiền não đó. Thành ra là cái bài này để nói là 4 năm nhàn trú đất Tây Nguyên. Cái chữ nhàn trú này đó là nói vậy thôi. Nhàn trú tức là an trú một cách kia là thanh nhàn, nó không có lưu tâm, không có là lao tâm khổ tứ nhiều. Cho nên là cái lúc mà tôi lên đây tôi có làm bài thơ, bởi vì tôi là đang làm hiệu trưởng cái trường Phật học ở thành phố Hồ Chí Minh. Nó cũng có sự trục trặc, nó không được vui trong Phật sự, nó không được suôn sẻ. Cho nên là khi lên đây, nhàn trú ở đây, tôi có làm bài thơ là thôi đi đừng bới đóng tro tàn. Duyên phận trường ta trót lỡ làng, thất mã tai ông không thất chí. Đò ngang nhiều bến chọn mà sang. Cái bài đó để nhắc nhở mình đó. Tôi tính tôi làm cái trường Phật học đó đâu phải tôi làm cho tôi đâu, mà tôi cũng phải là làm cái trường để dạy, rồi cái rồi sau đó dạy 1 năm 2 năm 3 năm rồi cái rồi bán cái trường đó mà ăn, không có cái vụ đó. Tôi đã từng làm mấy chục năm rồi, tôi đích thân tôi lập ra sáng tạo ra bao nhiêu cái trường học. Nhưng mà lập ra trường học rồi là dạy 4 năm một khóa hoặc là 8 năm khóa, rồi cái này kia tất cả cái tài sản của cải đó nó trở thành cái sở hữu của cái trụ trì đó, của cái chùa đó. Mà tôi đã làm bao nhiêu đợt như vậy rồi. Cho nên là tôi muốn làm một cái trường để cho Phật giáo Việt Nam, cho thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh vĩnh viễn là cái trường giống như trường công lập của nhà nước vậy. Nhưng mà rốt cuộc rồi làm được coi như phân nửa công trình rồi cái nó trục trặc, đất bị chia, Phật bị dành, rồi nó thấy nó không suôn sẻ. Mà nếu mà ở gần ở đó nó buồn, nó bực thì là cái việc tu hành của mình để được cái gì? Để lấy Phật cốt ư? Để lấy qua lại người ta cúng tiền nhiều để sống cho sung sướng, thiệt sung sướng ư? Không phải vậy, lý tưởng tôi không phải vậy. Do vậy mà đi đó, đi lên rừng ở đó. Lên rừng ở tới năm này đó, cái năm Tân Mão này gọi là 4 năm nhàn trú đất Tây Nguyên là vậy, là vì số phận trường ta trót lỡ làng, thích mã tái ông. Tái ông mất ngựa, ngựa mất đó chứ mà phước nó biết đâu. Vài bữa ngựa dẫn về cả chục con, người ta chúc mừng đấy, ngựa về nhiều quá. Cái ông tái ông nói ngựa về nhiều, nó dẫn về nhiều chứ mà tai họa nó biết đâu. Rồi thằng con ông á, ông có thằng con trai cưng thôi à, mà nó mê ngựa quá, nó cởi mấy bữa té gãy giò hàng xóm lại chia buồn, nó trèn ở cụ có thằng con vậy mà thấy thương quá, dễ thương quá mà giờ nó gãy giò vậy. Ông già nói ngựa nó gãy giò vậy chứ phước nó biết đâu. Này thất mã tay ông không thất chí, đò ngang nhiều bến chọn mà xa. Sau đó thằng con đó đó khỏi bị chiến tranh, khỏi bị đi lính, đi quân dịch vậy đó. Thành ra ở được cha con hữu hỷ, mặc dầu cái giò nó cà quẹo. Thì tôi thất mã tay ông đó mà. Lên đây làm được mấy trăm bài thơ đây nè. Giờ ngồi dán ra chơi nè. Là nhằm cái bài thứ 24 ở trong cái tập thơ Ngô Tài Chi Tăng thứ 6. Mà hiện giờ tôi làm được tới cái tập thứ 9 rồi đó nha. Tập thứ 9 là gần in được nữa rồi đó. Thì cũng chẳng hay ho gì, chẳng thơ thế gì, viết những bài kệ để mà gửi gắm kinh điển trong đó, để nhắc nhở Phật tử gần xa, để nhắc nhở tăng ni trẻ. À, chịu nghe nghe chơi vậy, không chịu nghe thôi. Do vậy mà thất mã thấy ông không thất chí là vậy. Rồi tôi còn viết được cái tập Ngón Tay Chỉ Tăng 1 rồi, bây giờ viết Ngón Tay Chỉ Tăng cái tập Những Chiếc Lá Trong Tay á, tập nhất in rồi, cũng khó đọc dữ à. Có người không chịu à, có người mít lòng à. Rồi đang viết cái tập Những Chiếc Lá Trong Tay tập 2, tôi thì tôi bằng lòng đó, bằng lòng gửi gắm những cái hiểu biết của mình, những cái quá trình tu học của mình gửi gắm vô đó để cho tăng ni trẻ may ra người ta có cái cơ sở để người ta văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ, để cho Phật tử có gì hữu duyên cũng dùng văn tư tu để mà nghiên cứu về rõ hơn về đạo Phật mà chúng ta đang học, đang tu. Cái đạo Phật của chúng ta đang học đang tu đây, tôi nói các vị đừng có buồn, mình tu tập nó lộn xộn quá đi. Cho nên tôi có viết cái bài gọi là Đại Thừa của mình, gọi là Đại Thừa Phát Triển Đạo Pháp Gia Beo. Cái chữ Đại Thừa mà khi mà Phật giáo truyền sang qua Trung Quốc mà gán vô cho cái chữ Đại Thừa rồi đó, thành ra nó phát triển một cách ghê gớm. Nhưng mà phát triển đạo pháp Gia Beo, trong đó đủ thứ tôn, đủ thứ phái, rất nhiều tôn nhiều phái, rất nhiều sách, rất nhiều kinh. Mà thứ kinh như vậy thì gọi là kinh bất liễu nghĩa, kinh như vậy thì gọi là kinh ngụy tạo, kinh sáng tác. Kinh sáng tác nhiều thứ kinh nó là dở hơn là tiểu thuyết của Ngô Thừa Ân, dở hơn là tiểu thuyết của Kim Dung Đài Nai, dở hơn là tiểu thuyết của Hứa Trọng Lâm. Hứa Trọng Lâm viết cái chuyện Phong Thần á cũng là thần thoại dữ lắm đó, nhưng mà cũng đọc cũng hấp dẫn. Hứa Trọng Lâm nè, Kim Dung nè, còn đời nhà Minh đó thì là cái bộ rất hay là bộ Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân. Trong tạng của ta bây giờ đó có những cái bộ kinh để viết còn thua mấy cái đó. Vậy mà mình cũng gọi là kinh, mình đem ra mình tụng phế mồ thì làm sao mà thành được cái gì chứ. Cho nên là tôi biết những chiếc lá trong tay cái tập 2 này là để tôi nhắc nhở cho Phật tử hữu duyên, nhắc nhở tăng ni trẻ để nghiên cứu lại, suy gẫm lại những cái kinh sách mà mình đang học, đang tu. Tất nhiên là các vị mà nếu mà quen cái tập quán cũ rồi á, mà các vị đọc cái của tôi là các vị thấy ghét tôi không chừng. Giận nữa rồi giống như cái thằng nào nó viết là tao thù mày. Tao thù mày. Mày nói không hợp ý tao. Tao nói ba má tao lên nói chuyện với mày. Nói cái đó là bậy dữ. Thành ra là nói lại cái bài này. Bốn năm nhàn trú đất Tây Nguyên. Ở đây thì phải nói là nhà đó. Cảm ơn Tam Bảo. Cho nên có lúc là tôi cũng làm bài thơ ngông khác. Tôi nói là Cảm ơn Tam Bảo mẹ cha hiền. Cái bài thì không quên, mở đề không được. Tôi cảm ơn Tam Bảo mẹ cha hiền đã hung đúc ra tôi một duy nhân kỳ gì. Có cái bài thơ vậy đó. Ở đất Tây Nguyên này tôi có cái loại đó. Cảm ơn Tam Bảo mẹ cha hiền đã hung đúc ra tôi một duy nhân kỳ gì. Tôi làm những cái thơ mà người ta có thể ai đó cũng thấy có lợi, mà ai đó thấy cũng bực bội dữ lắm. Cho nên tôi gọi là dị nhân kỳ dị là vậy đó. Phật pháp tùy duyên lặng lẽ truyền. Lặng lẽ truyền là đây là tôi ngồi đây tôi nói vậy đây nè. Truyền đạt gọi là nhắc nhở tôi học từ xa đó. Không có diễn đàn gì hết trơn. Cho nên lặng lẽ truyền, tùy duyên mà truyền. Ai bằng lòng thì mở mạng mà nghe. Ai không bằng lòng thì khỏi có gì, khỏi biết gì hết. Cho nên gọi là lặng lẽ truyền. Tùy duyên lặng lẽ truyền. Mà mình truyền bằng cách lặng lẽ vậy đó mà những cái ai đó nó còn bực bội đó. Cái câu này đây là cái câu mà tôi tự báo cáo với tất cả Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ đó nè. Tôi bộc bạch tỏ cái nỗi lòng của tôi đây nè. Tận ý tồi tà tôn chánh giáo. Câu đó là dung tâm của tôi thưa lên tất cả mọi người nên hiểu giùm tôi là cái câu đó. Cuộc đời của tôi học đạo hành đạo gọi là làm Phật sự đó, là cả một đời gọi là tận ý tội tà. Đi dạy học không có là sẵn sàng, nghĩa là chỉ rõ những cái nào mà thuộc về mê tín dị đoan quyển hoặc quan đường nó lẫn lộn ở trong kinh điển là tôi lột ra hết, tôi chỉ rõ ra hết, rồi tôi nhắc nhở cho những người học trò của tôi. Tuy nhiên là họ đâu có nghe, đâu phải người nào cũng nghe. Tôi nói ví dụ như là vấn đề coi ngày coi giờ là tôi coi giỏi lắm đó. Chứ không phải là tôi không biết coi ngày coi giờ đâu. Coi địa lý tôi cũng học rồi hết rồi. coi tử vi là tôi coi là trong một bàn tay mà tôi sắp ăn cái tử vi là coi như là dễ dàng trong bàn tay tử vi á. Rồi còn cái gì, chuyện gì chứ còn coi sao, cũng sao cũng hẹn là cái đó, hỏi nói, không cần nghiệm. Nhưng mà tôi dạy học trò tôi là không làm cái đó nha. Dạy chơi chứ còn đừng có nên làm cái đó là Đạo Phật này đó, Đức Phật này trong kinh Di Giáo dữ lắm đó. Nhưng mà học trò đâu có mấy người nghe đâu. Nghe thì có nghe nhưng mà hành không được. Còn cái đánh tay mà đánh kiếm tuổi đó tôi cũng dạy hết trơn. Cái thứ đó tôi dạy nhanh lắm. Tôi nói rằng là cái người tu sĩ thì Phật tử người ta ưa hiểu biết cái tuổi tác của người ta. Cho nên mình cũng phải học cho mình biết. Mình biết để mà mình nói cho người ta biết rằng mình biết. Nhưng mà mình không có mê cái đó, không có làm cái đó, không có truyền bá cái đó. Cho người ta hỏi tuổi tác người ta, mình phải nói cho được. Thí dụ như giáp tí, giáp tí là gì? Giáp âm mộc, tí là thân tí thành, là tí là thuộc về thủy ha. Thì giáp tí thì mình nói là giáp âm mộc là thuộc về mộc, mà tí là thuộc thủy, mà ai là cái tuổi giáp tí thì là được tương sanh, tức là thủy nó sanh ra mộc. Thủy năng giữ mộc thì cái người đó cuộc đời hanh thông, làm ăn khá. Thí dụ như ông bạn của tôi ở chung nhau đó là ông Thanh Từ đó, ông là tuổi giáp tí đó. Do vậy mà cái giáp tí là cái đầu của trong 61 cái tuổi, cho nên người ta nói cái tuổi giáp tí là con lành là có thiệt đấy. Anh bạn của tôi là anh cấp 40-50 cái thiệt diện đó. Nên tuổi giáp tí là vậy. Giáp tí sở hạ trung kim, bích dần đinh mão lưu trung quả, mậu thìn kỷ tỵ đại lâm mộc. Nên là tôi là tuổi mậu thìn nè, năm nay là 85-86, thiếu 4 tháng nữa đó, thiếu 3 tháng đấy. Đại lâm mộc đó, mà mộc mà nó đóng ở tại cái cung thìn là cung thổ, thì là mộc nó khắc thổ. Do vậy cho nên cuộc đời tôi cho tới bây giờ không có chùa chiền gì trơn. Là tại vì là mộc nó khắc thổ. Đất mà trồng cây vô là đất cây nó ăn hết đất à. Các vị ông tin là các vị để trồng cây trong cái chậu đi. Đem một cây khế là một cây me gì đó trồng ở trong cái chậu á, 3-4 năm rồi là phải thay đất à, phải thêm á. Bằng không là nó ăn hết đất rồi tự nó chết rồi. Do vậy mà trồng cây trong chậu là ta phải thay đất hoài là vậy. Nó ăn hết chất đất. Mang tôi là đại lâm mộc. Đại lâm mộc mà ở vào cung thành. Thành là thân, là thành tức sử mùi, là bốn cái cung đó ta gọi là chánh thổ. Thành ra là thuộc về đất. Mà mang mộc thì không làm sao vào được hết. Cũng muốn vào cũng không được. Mà cũng may là mình không muốn. Cũng may là mình không có, mình học Phật là mình không có muốn vào nhiều. Đủ ăn gì được rồi. Mà mình tính mình bán cọc cạch đó, bán cọc cạch, bán cá lia thia đất, đi hớt tóc rồi ăn đấy, tính vậy. Bởi vì giảng kiểu này là khó nghe quá, nghĩ rằng người ta không nghe nổi đâu, đi làm vậy đó. Nhưng mà nói là nói vậy chứ Phật tử cũng chưa, họ không cho mình nói. Họ vẫn cúng nghe là ăn thoải mái à, ăn lành không có ưu tư gì hết á. Cho nên là dù là đại lâm mộc ở trong cung thổ vậy chứ mà cũng chưa sao. Còn như tuổi quý mẹo thí dụ chẳng hạn, quý mẹo là ngon á nha, ai tuổi quý mẹo là ngon á. Mão là mẹo đó. Tuổi mão là thuộc mộc, mà tuổi chữ quý là bắc phương, nhâm quý thủy đó về cũng phương bắc. Mà nhâm với quý là thuộc về thủy. Mà nhâm quý thủy mà quý mão là thiên can nó sanh địa chi. Do vậy cho nên ai tuổi quý mão là cũng dễ dàng, nhẹ, là dễ thở. Cuộc sống có thể dễ bình an đấy. Đấy tôi nói rành hết trơn vậy đó. mà không có coi ai hết trơn, không coi ngày, không coi giờ, không cầu an, không cầu siêu. Cầu hồi nhỏ có cầu nhưng mà nghĩ bất cỡ quá rồi không cầu nữa. Cầu sao mà cầu hoài vậy, năm nào là tới mùa Vu Lan người ta cũng đem tới nhiều đó cầu, năm 60 cũng cầu mấy cái đó cho siêu sinh cực lạc, trực dẫn tây phương. Rồi năm 61, rồi năm 62, năm 63, hồi đó tôi dạy học ở Trà Vinh đó, tôi cầu vậy đó, tôi bất cỡ tôi bỏ đi đó. Nếu mà người ta mà có trí tuệ chút, người ta hỏi thầy năm ngoái thầy tôi cúng mấy chục cây giải đó, thầy cầu rồi, cầu ông bà nhiêu đó tên đó, sau năm nay rồi tôi cũng cúng giải nữa, rồi tôi cũng cúng tên tăng nữa, rồi thầy cũng lãnh nữa, cũng cầu nhiêu đó nữa, vậy thì năm ngoái thầy cầu có được hay không, hay không? Rồi tôi làm sao tôi cắt nghĩa? Mà có người cầu vậy đó, mấy chục năm trời của ta vậy đó, rồi làm sao cắt nghĩa được đây? Cho nên là tôi bỏ đi, không làm trụ trì nữa. Làm trụ trì mà không làm như vậy là các vị không chịu. Mà bắt tôi làm cái việc đó tôi cũng không chịu. Bỏ chùa đi, đi về Sài Gòn dạy học chơi, cởi xe phơi đầu trần đi dạy cái là cả chục cái trường học. Tôi lập ra giấy ở cả, lập, hả, tôi muốn lập ở đâu là được đó, lập đâu được đó. Các thầy thì họ chứa không nhiều, chừng 50-100 nha. Gọi là trường Phật học hồi đó đó, tôi có viết ở trong cái tập tập thứ 8 đó. Tôi lập giấy ở kìa. Tôi nói đâu là các thầy nghe đó, tăng ni người ta chịu lắm. Rồi tôi tới tôi dạy rồi người ta thù lao tiền, tôi về tôi sống. Cho tới bây giờ thì cũng lên lất vậy, sống cũng bình an, không có sao hết. Mà cả đời là tồi tà, tận ý tồi tà tôn chánh giáo, tôn Đức Phật, Phật Thích Ca, tôn Phật Di Đà. Nhưng mà Di Đà của tôi là phải là Di Đà tự tánh nè nha. À, tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Đấy, Di Đà của tôi là cái đó. Chứ mà ai mà nói rằng là tu hành mà chờ chết rồi tụng kinh rồi Phật Di Đà từ trên Tây Phương rồi dẫn Quan Âm Thế Chí xuống rước về nước đó đó, cái đó tôi không chịu. Cái đó tôi không chịu, tôi nói nhiều người cũng buồn tôi dữ lắm. Nhưng mà buồn là tại các vị buồn, các vị chịu à. Chơi Phật Di Đà mà có cái đất nước mà phía mặt trời lạnh vậy đó, rồi ít bữa này là bom nguyên tử á, cạnh tranh nhau giành đất, chơi bom nguyên tử, quả tiện liên lục địa nã lên sao chịu nổi. Giành qua giành lại vậy thì còn gì nữa là Như Lai là Phật chứ. Cho nên là Di Đà mà chờ chết là tôi không chịu. Mà chúng ta tu pháp môn tịnh độ là tự chúng ta xây dựng cõi tịnh độ ngay trên mặt đất này cho chúng ta ở. Và chúng ta sẽ được tự tánh Di Đà độ chúng ta, ngay cõi này chúng ta có cực lạc. Mà nếu mà hiểu như tôi học, tôi hiểu như vậy đó, thì cực lạc là tên, cực lạc hay tịnh độ là tên khác của Niết Bàn. Cho nên Đức Phật Thích Ca xây dựng Niết Bàn ở trên mặt đất này, chứ không có một cảnh nào khác. Niết là không, bàn là tham sân si phiền não, không có tham sân si phiền não là có Niết Bàn. Niết là không, bàn là dục vọng, không có dục vọng là có Niết Bàn. Niết là không, bàn là tài sắc danh thực thùy, không có ngũ dục lạc tài sắc danh thực thùy là người đó có Niết Bàn. Thế thì tịnh độ cũng vậy. Tịnh độ là tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh. Cái tâm của mình mà diễn ly tất cả những cái dục vọng, những cái ngũ dục lạc, những cái thất tình, những cái tâm độc, thì tự mình ở đây mình xây dựng cái thế giới cực lạc cho mình ở xung quanh mình đây. Và ngay trong tự tâm của mình nó thanh tịnh thì nó là Phật A Di Đà đó. Phật A Di Đà có nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ, có nghĩa là không gian vô tận, thời gian vô cùng, mà không gian trong sạch, thời gian trong sạch, đó là cái tự tánh của mình, nó là cái đó đó. Mình niệm cái tánh không gian thanh tịnh, cái tánh thời gian thanh tịnh, mà cái đó là cùng với cái tâm mình là một thứ, Cho nên mình niệm cái tấm thanh tịnh đó là mình niệm Phật A Di Đà đó. Cho niệm A Di Đà mà cái kiểu ta vẽ hình rồi ta làm ra cái thế giới cực lạc bằng cái phù điêu hoặc là bằng hình vẽ đó, cái đó không có phải, cái đó là do tưởng tượng. Mà tưởng tượng như vậy là mình tưởng ít bữa rồi lâu quá là mình loạn trí đó, loạn trí đó, rồi mất trí điên khùng đó, gửi gắm tâm hồn ở cái chỗ mà không bao giờ có đó là nguy hiểm lắm. Cho nên tôi không chịu, là tôi không chịu cái đó. Chứ ông Phật Di Đà có gì đối với tôi đâu mà tôi không ưa. Tôi hiểu rằng là Phật Di Đà là phải, là vô lượng quang, là không gian vô tận, vô lượng thọ là thời gian vô cùng. Mà tâm tính của chúng ta là nó trong sạch vậy đó, trong sạch như là không gian vô tận vậy. Tâm tính của chúng ta nó tự trong sạch như thời gian vô cùng vậy, không có một chút nhiễm ô nào hết. Niệm cái đó nó gọi là niệm Phật. Mà niệm Phật như vậy gọi là niệm Phật A-di-đà, là vô lượng quang, vô lượng thọ. Cho nên về vấn đề Phật A-di-đà đó, tôi nói mạnh cái chỗ đó, tôi nhắc vào chỗ đó, gọi là tồi tà là vậy đó. Còn niệm mà để cho cái xác xác chết thì niệm cho nó mềm, mình gọi là giảng sinh, cái đó không được. Cái đó là tà kiến. Mình nói là chết rồi mà bác sĩ ta cho là chết rồi, thầy thuốc ta cho chết rồi mà không dám tận niệm để cho từ 8 tiếng trở đi, cái đó cũng tà kiến. Không có cái hồn nào ở đó mà sợ đụng nó rồi nó nổi giận, nó không được giảng sanh. Nói vậy là không trúng đâu, nói vậy là không trúng kinh điển. Nói có cái hồn là không trúng rồi. Cho nên cái bài thơ chó nãy tôi nói đó, bài thơ chó nãy là tôi cũng nhắc nhở cho các Phật tử rằng đừng có tưởng tượng mình có cái hồn gì ghê gớm lắm đâu. Cái câu mà cái bài thơ chó nãy tôi nói rằng là ra đi không khổ, gọi là người viên tịch thẩm đôi tay, mà về lại chốn quê xưa, sống sống chơi chừng hết sống chết chơi, gọi là quá kiếp, nhưng chẳng có kiếp đâu để quá là vậy. Không có cái hồn. Cái tâm tính của mình nó giống như là nó thanh tịnh, giống như là không gian thời gian vậy. Tâm ý tồi tà tôn chánh giáo. Chánh giáo tức là mình phải học chánh pháp. Mà học chánh pháp là tôi nhắc Phật tử với tăng ni trẻ là đừng có xem thường cái giáo lý tứ đế. Các vị nhớ cho kỹ, tăng ni mà nhớ cho kỹ là quán thân bất tịnh. Hằng ngày mà để tâm nhiêu đó là ngon lành, là thân thấy phải thấy cho rõ là thân này là bất tịnh. Phải thấy tất cả những sự thọ dụng của mình đó hằng ngày đó, thọ thị khổ. Rồi, tâm vô thường, phải thấy cho được cái tâm mình là vô thường. Rồi, pháp vô ngã, phải tư duy với quán chiếu, phải thấy rằng tất cả các pháp là vô ngã. Ôi bốn cái pháp quán đó gọi là tứ niệm xứ quán đó, nó màu nhiệm vô cùng, nó làm cho mình thành Phật không có gì trở ngại hết trơn, rất dễ dàng thẳng tắp trên con đường giải thoát giác ngộ. Mà mình còn chê mình đi đòi cái gì nữa, ở đâu nữa chi. Quán thân bất tịnh, chỉ quán đây là phải lấy cái thân này làm cái đối tượng để mà mình tư duy, mình soi rọi, gọi là quán thân bất tịnh. Quán cái sự thọ dụng của mình đây là hàng ngày mình thọ nhiều lắm mà. Hàng ngày mình thọ dựa trên lục trần đó, dựa trên sắc, thanh hương, vị, xúc pháp đó, mình thọ dụng nhiều lắm đó, nó sanh ra là nhiễm ô đó. Cho nên là phải quán thọ là khổ. Còn tâm của mình là vô thường lắm đó. Bữa nay là mình tinh tấn thì mai mốt mình giải đãi đó. Bữa nay là mình muốn làm lành mà mai mốt là mình quên đi, mình bỏ mất cái tính làm lành đó, mình lại chạy theo sắc tài danh lợi nữa đó. Cho nên tâm vô thường. Rồi giảng pháp phải thấy được cái tính vô ngã, vô nhân, vô thọ giả của giảng pháp. Nói cái tứ niệm xứ quán là đủ cho mình là giải thoát giác ngộ. Thẳng tắp trên con đường Phật rồi. Ngoài ra nó còn là chánh kiến nè, bác chánh đạo đó, học nhiều đó. Đừng quên, trong cuộc sống đừng quên, phải có chánh kiến. Dù cái tồi tà tôn chánh giáo đây là cái giáo lý chánh pháp. Chánh kiến có chưa? Chúng ta có chánh kiến thật sự chưa? Chúng ta có chánh tư duy chưa? Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó là bát chánh đạo ở trong 37 pháp trợ đạo của giáo lý Tứ Đế. Cho nên là cho tới năm nay tôi lại trở về nói, trở về nhắc nhở những cái rất là nhẹ nhàng, thậm chí gọi là giáo lý mới học, trong lúc mà mình vào đạo là giáo lý Tứ Đế thôi. Học tới niệm xứ, tới chánh cần, tới nhị túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề thần và bát chánh đạo, đủ là Phật, dư là Phật. Giáo lý đó là giáo lý vượt ra tam giới một cách dễ dàng, giống như là quả tiễn liên lục địa vậy. Nó đi một lần là 10.000 cây số, 20.000 cây số. Nó đưa người đi tới niết bàn, đi tới giải thoát giác ngộ dễ dàng. Cho nên cuộc đời tôi là tận ý tòa tà tôn chánh giáo, cho nên là nói có cái người ta khó nghe, người ta không vui là tại vì là dùng ý tận ý tòa tà tôn chánh giáo. Tặng vàng cho đá khắp nhiều phương. Cái câu tặng vàng cho đá này là các vị để ý đó, tặng vàng là tặng vàng, người dễ hiểu rồi. Còn cho đá đây thì đá này là cái thứ đá mà để mà ta thử vàng, chứ không phải là vừa tặng vàng rồi vừa cho thêm một rổ đá đá một hai để mà làm gì, hay là cho đá cục để làm gì. Chỉ đá này là một cái thứ đá để người ta thử vàng. Vàng nó có hai cách thử. Một là ta đưa vô cái lửa rất là cao độ, cái lửa sân dờn của thợ vàng á, người ta gọi là sách, người ta gọi là nhân dụng tài giao, kim dụng quả thí. Người mà muốn biết họ tốt và xấu là dùng tiền mà xài với họ, mà chơi qua chơi lại với nhau bằng tiền á thì mình biết cái tấm người đó xấu tốt, gọi là nhân dụng tài giao. Kim dụng quả thí, vàng mà muốn biết vàng thiệt vàng giả là phải lấy lửa mà đốt. Có lần đó ai cho tôi không biết, có cái chỉ vàng, lần đó người ta cho mượn mấy chỉ vàng mà tôi trả, mà người ta hành tôi dữ á, người ta bỏ tôi á. Có lần đó tôi đem cái ta cho mượn vàng, mình phải đem bán cho sao, rồi bán in kinh chơi mà, nên nó bán cái rồi thợ vàng nó đạp lửa lên khè, đưa vô cái chỉ vàng nó đỏ ánh và trong ngần. Đấy, ta gọi là kim dụng quả thí là vậy đó. Đốt lửa lên cái khoen vàng nó đỏ ánh và trong vắt. Bên đây ngồi coi gần như là thấy qua kia vậy. Thì vàng mà không chảy mà nó vẫn còn láng cót như vậy, ngưng rồi là nó vẫn vàng hơn như vậy. Đó là vàng thiệt. đó là giờ 24 ạ. Đó là cái cách thử thử bằng lửa. Còn một cách thử nữa là ta lấy, ta có cái miếng đá, miếng đá rồi người ta lấy vàng ta cọ vô nó chút xíu, rồi người ta đưa cái chất cường toan, cường toan là tiếng Tây, tiếng Hoài người ta gọi là axit á, đưa cường toan cực mạnh vô. Thì nếu mà người ta cọ, ta cọ thứ dần 10, 12, thứ dần 18, thứ dần 21, ô nhà 24, ta cọ ba thứ dần đó mà người ta cạ vô đó chút xíu rồi là người ta quẹt cái nước cường toan qua, thì cái dần 12 chảy trước, chảy tức khắc. Dần 18 á, nó tan chậm sao hơn, và còn cái dần 24 nó không có tan. Thế thì ta biết cái về cái khâu hay là cái miếng mà không tan đó là vàng, đó là 24. Còn cái mà tan chậm là vàng, tuổi vàng là 18. Còn tan ngay tới khắc là tuổi 12. Do vậy mà Nguyễn Du có câu thơ, thì hà Nguyễn Du có là từ phen đá biết tuổi vàng, tình càng thấm thía dạ càng mến yêu. Thì ta thử vàng bằng đá vậy đó. Cho nên cái câu mà tặng vàng cho đá khắp nhiều phương, cho đá đây là đá, là đá để thử vàng ấy, chứ không phải là tặng vàng rồi cho thêm đá trứng, đá cục, đá sỏi gì. Có nghĩa là ý tôi muốn nói là, mà tôi nói ra chánh pháp, mà tôi đưa ra những cái lý luận, những cái biện chứng để cho ai cũng có thể lý luận, ai cũng có thể tư duy rồi so sánh để hiểu được. À, cho nên là tặng vàng cho đá là ý vậy, chứ không phải là cho đá cục, đá sỏi vô. Đá là thử vàng á. Mà tôi nói phần nhiều là tôi nói rồi, là tôi có đưa ra cái cách thử á. Cũng như mình học toán rồi đó, làm bài toán rồi ta phải đưa cách thử. Ta chỉ cho mình cách thử. Thì mới biết là bài toán mình làm là đúng hay không đúng. Còn tôi nói như vậy là phải có cách thử. Thử là dựa trên cái cơ sở là văn, tư, tu. Dựa trên cơ sở là giới học, định học, tuệ học, giải thoát học, giải thoát tri kiến học. À, lấy cái đó mà làm cái đá để thử vàng đó, làm axit để thử vàng, làm đó là lấy, coi đó là lửa để thử vàng đó. À, cho nên tặng vàng thì phải cho đá. Chứ mà mình đưa vàng ra mà mình không cho đồ thử, thì mình đưa rồi thao rồi đồng rồi ta xài sao cho được. Cho nên tặng vàng là phải cho đá để thử. Đọc lại thử một lần coi. 4 năm nhàn trú đất Tây Nguyên, Phật pháp tùy duyên lặng lẽ truyền, tận ý tồi tà tôn chánh giáo, tặng vàng cho đá khắp nhiều phương. Cái đó là tấm lòng của tôi là vậy, lý tưởng của tôi là vậy. Còn ai cho đó là vàng cũng được, mà ai cho đó là không phải vàng thì là cứ vứt bỏ nó đi, chứ đừng có giết mà như cái cậu nào đó nó giết tao thù mày, tao nói với ba má tao nên làm việc với mày chí, cái đó đừng làm cái vậy. Mà đối với tôi là tôi không sợ. Mà nếu mà ba má mày mà lợi mà tình cờ có khả năng mà đập tao cái gập cho chết liền, tao còn thì tao cho tiền thêm nếu là có. Tao đâu có sợ gì đâu. Tối nay tao muốn chết hết sức, mình không chết đi mà mày nói gì. Tại chưa chết phải sống, sống sống chơi chừng hết chết, chừng hết sống chết chơi. Mà mấy câu đó tôi nói nghe như là tỉnh tỉnh rồi dẫn dẫn cho mà các vị để ý, các vị thấy rồi các vị sẽ sung sướng đấy. Tôi nói như vậy là không phải là ngoài kinh điển đâu nha. Tôi nhắc lại các vị là Quyền Giác Thiền Sư nói: Du giang hải thiệp sơn xuyên, tầm sư phóng đạo vị tham thiền, tự tùng nhẫn đắc tào khê lộ, liễu tri sinh tử bất tương can. Cái câu mà liễu tri sinh tử bất tương can đó tôi tâm đắc lắm đó. Có nghĩa là tôi đi khắp núi sông rừng duyên hải để tầm sư hỏi đạo học tham thiền, cho đến ngày tôi tiếp nhận được cái chỉ thú của Tào Khê, tôi thấy rõ rằng sự sinh tử chẳng có gì để tâm dính dáng. Đấy, mình phải tôi luyện ý chí mình, sự sinh tử nó đến với mình không có gì để tâm dính dáng đâu nha. Đừng sợ nha, sợ cái đó là mình không có tùy thuận chân lý, mình đi ngược chân lý là không bao giờ mình có sung sướng được. Cho nên là sống là sống chơi, chừng hết chết, chừng hết sống, chết chơi. Đại để là vậy. Vì bây giờ thì cứ nhớ cái nào tôi nhắc cái nấy vậy. Hy vọng rằng là Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ để ý dựa trên cơ sở văn di tư, tư di tu, dựa trên cái cơ sở giới định tuệ giải thoát và giải thoát tri kiến. Học Phật là để cốt là để có giải thoát và giải thoát tri kiến. Cái học Phật mà để mà đòi cái gì khác, mong cái gì khác, cầu nguyện cái gì khác đó là lệch lối đi rồi đó, mất là bàn rồi đó, sai định hướng rồi đó, không được đâu. Cho nên đừng đòi hỏi cầu cái gì, thành cái gì, chứng cái gì, đắc cái gì, mà tự nó chứng đắc rồi, nếu mình học đúng, hành đúng theo cái chánh pháp. A Di Đà Phật, và xin ngừng ở đây. Chúc tất cả gần xa an lạc và tinh tấn. A Di Đà Phật.